Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 70. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sola Gratia, Sola Fide, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Sola Gratia, Sola Fide phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10.
Nhưng mà chúng ta phải được nhắc nhở rằng ngày đó Chúa đo lường chúng ta cũng như ngày Chúa cứu chúng ta. Chúa sẽ đo lường trong ân sủng của Chúa. Chúa sẽ không đo lường trên công việc của tài sức chúng ta. Chúa sẽ đo lường trên phước báo của thập tự giá Chúa. Chúa sẽ ban chúng ta vương miện của sự sống không phải vì chúng ta hay là tài sức công việc gì chúng ta làm, bởi vì chúng ta đã được gói trọn trong Đức Giêsu Christ. Nhưng mà trong đời sống đó, khi chúng ta có thể đứng trước Ngài và đong hết tất cả cuộc đời trong tay và thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, đây này, đây là sự thờ phượng đời đời của con với Chúa, đó là chỗ mà Chúa trong đời chúng ta. Chúng ta thấy rằng những gì mà Chúa gọi chúng ta làm, Chúa đã ban cho, và đó là sự mạnh mẽ chắc chắn trong đời sống của những người theo Chúa. Là tới một chỗ mà chúng ta hiểu biết sâu xa tấm lòng của Chúa, chúng ta đứng trọn vẹn trong sự yêu mến của Ngài. Và như hôm nay chúng ta tới phần học Kinh Thánh về ân sủng của Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó hơn. Anh chị em thấy ở trong đề tài của chúng ta mấy chữ thấy hơi lạ là Sola Gratia, Sola Fide. Đó là mấy chữ nói tóm tắt lại lẽ đạo của ân điển và lẽ đạo của đức tin.
Đây là những chữ được dùng trong tiếng Latin, được dùng làm khẩu hiệu trong thời kỳ cải cách giáo hội dưới thời của Martin Luther. Cho nên chúng ta dùng ở đây nối kết với lịch sử hội thánh. Sola Gratia nghĩa là ân điển mà thôi, hay là chỉ nhờ ân điển. Sola Fide nghĩa là đức tin mà thôi, hay là chỉ nhờ đức tin. Cho nên đề tài là tóm tắt lẽ đạo, chính yếu về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ nói thêm vào chi tiết. Sola Gratia, Sola Fide, chỉ nhờ ân điển, chỉ bởi đức tin.
Chúng ta thấy được điều đó ở trong đoạn Ê-phê-sô mà chúng ta sẽ đọc hôm nay. Chúng ta sẽ học từ câu số 8 cho tới câu số 10 của đoạn thứ 2. Chúng ta sẽ đọc lại từ câu số 1 để chúng ta thấy được chiều hướng của lẽ đạo mà Phaolô đang trình bày cho chúng ta. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cỡ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Là Chúa mở mắt cho chúng con thấy sự sâu nhiệm của ân sủng Ngài và vui vẻ trong đức tin trong Chúa với sự vâng phục, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Tôi bắt đầu ngay vào trong phần Kinh Thánh này, nhất là với đề tài mà chúng ta có. Đây là mấy chữ ở trong tiếng Latin mà chúng ta dùng để tóm tắt lại, bởi vì cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc, nhất là từ câu 8 tới câu 10, thành lập căn bản rất là quan trọng của đức tin. Hai chữ này, sola gratia, sola fide, là hai phần lớn, hai cái nền tảng của sự cải cách giáo hội Chúa. Và tôi muốn bắt đầu ở nơi đó một tí để chúng ta thấy được vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta học hỏi hôm nay. Ngoài vấn đề của đức tin, của lẽ đạo, nó nằm ở phía dưới một sự áp dụng rất là rõ ràng trong đời sống và thay đổi chúng ta. Hội Thánh Chúa từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm vào trong ngày lễ ngũ tuần, thì chúng ta hôm nay kỷ niệm ngày đó, thì Thánh Linh Chúa làm việc trong vòng Hội Thánh Chúa và qua các thời đại. Thì Hội Thánh Chúa đi vào trong những con đường của học hỏi Kinh Thánh, tổ chức này kia, nhưng mà bắt đầu khoảng từ thế kỷ thứ 3 trở đi, thì Hội Thánh đi càng ngày càng xa ra khỏi nền tảng của đức tin là lời Chúa, đi vào trong những sự tổ chức của giáo hội và của chính trị, đi tới ngày tháng hoàn toàn sai lầm, gần cả mười mấy thế kỷ
trong bóng tối,
bởi vì Hội Thánh nói chung, tôi dùng chữ Hội Thánh lúc đó,
là hệ thống Công giáo La Mã.
Hội Thánh Công giáo đi vào trong cái chỗ hoàn toàn sai trật ở trên lời của Chúa. Tới ngày 31 tháng 10 năm 1517, tức là vào thế kỷ thứ 16, thì Chúa dùng Martin Luther là một tu sĩ, một linh mục Công giáo, học lời Chúa trong sách Roma và được đánh thức trở lại về cái căn bản của đạo Chúa, về lẽ đạo của đức tin, lẽ đạo của ân sủng Chúa, tất cả mọi điều đó. Và ông ngày 31 đó, thì sau khi một thời gian đã cầu nguyện, đã tranh đấu, đã bàn với lại giám mục
về những vấn đề sai trật trong giáo hội, thì ông đóng đinh treo lên 95 luận án về đức tin
trên cửa nhà thờ. Và ngày đó là ngày lễ của sự nhóm họp đó, nhiều người tới đọc và truyền ra, và đó là chỗ bắt đầu cuộc cải chánh giáo hội ở dưới Martin Luther. Chúng ta có lẽ không quen thuộc nhiều về vấn đề lịch sử của Hội Thánh, nhưng mà từ ngày lễ ngũ tuần cho tới bây giờ, có lẽ ngày cải chánh giáo hội là một trong những cái ngày quan trọng hơn hết của lịch sử Hội Thánh Chúa. Đó là ngày mà chúng ta trở lại ở trên năm căn bản chính yếu của đức tin. Đó là năm điều để ra ở trong chương trình, và muốn giới thiệu năm nền tảng này để cho chúng ta có thể hiểu được thế nào khi chúng ta học những đoạn Kinh Thánh này, làm cho mạnh mẽ cái nền tảng. Có năm chữ, năm vấn đề độc nhất.
Chữ sola trong tiếng Latin có nghĩa là duy một hay là độc nhất.
Có 5 điểm mà từ trong Kinh Thánh chúng ta thẩm định để mà đặt để nền tảng đức tin.
Có 5 chữ sola hay là 5 chữ duy nhất thẩm định nền tảng đức tin. Và bài học hôm nay chúng ta học về 2 điều.
Nền tảng đầu tiên là sola scriptura, tức là lời Kinh Thánh mà thôi, hay là chỉ có lời Chúa mà thôi. Thẩm định rằng chỉ có lời Chúa, lời Kinh Thánh mới là căn bản của tất cả thẩm quyền của đức tin trong đời sống của những người theo Chúa. Và khi chúng ta nói chỉ có lời Chúa mà thôi, đó là chúng ta nói là chỉ có lời Chúa trong Kinh Thánh, được viết trong Kinh Thánh, được giảng giải theo nguyên tắc của Kinh Thánh là thẩm quyền. Không cần phải thêm những cái sự dạy dỗ khác như là của giáo hội, hay là phải cần một cơ quan khác để giải thích Kinh Thánh như là giáo hội. Thì ở đây trở lại cho chúng ta rằng không có thẩm quyền nào khác trừ ra lời của Kinh Thánh. Thứ hai, đó là chữ chỉ có Đức Giêsu Christ mà thôi, solus Christus, chỉ cho chúng ta rằng Chúa Giêsu Christ là con đường duy nhất, là danh duy nhất, là sự ban cho duy nhất mà chúng ta có thể từ đó được sự cứu rỗi. Không có người nào khác, không cầu nguyện với ai khác,
không qua bà Mary, không qua giám mục, không qua giáo hoàng.
Chúng ta có Đức Giêsu Christ và chỉ có Chúa Giêsu Christ mà thôi, sự tha thứ duy nhất ở trong Ngài.
Đấng Christ mà thôi, không cộng thêm điều gì, không cộng thêm ai.
Phần số 3, điểm mà chúng ta sẽ học chính yếu hôm nay là ân điển mà thôi. Sola gratia. Ở đây này thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi hệ thống tôn giáo, đức tin ở trên thế giới này đều chia ra hai phần. Một bên nó đặt trên căn bản của công đức, một bên đặt trên căn bản của ân điển. Tất cả mọi điều, từ Phật giáo tới Hồi giáo tới mọi chỗ đều nằm trong hai điều đó thôi. Một là công đức, hai là ân sủng. Hội thánh Công giáo thì nằm ở giữa, thiệt ra là hệ thống của công đức, nhưng mà dùng ngôn ngữ của ân điển, cho nên họ nói rằng có đức tin nhưng mà cộng thêm phần công đức của chúng ta. Chúng ta học theo lời của Chúa, và trong cuộc cải cách giáo hội thì nói rằng sola gratia, chỉ có ân sủng Chúa ban cho mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thấy thêm. Và khi chúng ta nói về ân sủng thì phần nối kết với đó là đức tin, sola fide, tức là sự cứu rỗi chỉ đến nơi đức tin, nơi công việc của Đức Chúa Jesus Christ, nơi sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ tại thập tự giá, không cộng thêm bất cứ điều gì khác, không cộng thêm tài năng, công đức, thành tâm, mọi điều gì ở nơi chúng ta, chỉ có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ mà thôi.
Cho nên căn bản sự cứu rỗi có thể được tóm tắt trên ba điều này: bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, và qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi.
Đó là căn bản của đức tin của chúng ta. Và phần cuối cùng là soli Deo Gloria,
tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi, vì sự vinh hiển Chúa mà thôi.
Là cho chúng ta thấy rằng trong con đường theo Chúa của chính chúng ta, không có một cái cơ quan hay là không có một người nào khác, không có ai mà chúng ta gọi là
Đức Cha, không có ai mà chúng ta phải vâng phục cách tuyệt đối, không có ai mà chúng ta phải cúi xuống cung kính suy tôn thờ phượng, vinh hiển cho Đức Chúa Trời mà thôi.
Và đó là tất cả mọi điều mà chúng ta phải cần hiểu biết cách chắc chắn. Dù khi chúng ta đọc điều này thì thấy wow, rõ ràng là phải như vậy, nhưng mà trong khi áp dụng phần này phần kia, chúng ta sẽ thấy rất dễ để mà sai trật. Chẳng hạn như Kinh Thánh mà thôi, chỉ nói phần đó thôi là Hội Thánh Chúa đang đi sai trật rất là nhiều ở trong cái vấn đề chỉ đặt đức tin và chỉ nói trong Kinh Thánh mà thôi.
Vấn đề chỉ qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi
thì thấy rất là dễ, nhưng mà chúng ta thấy những đạo khác đều cộng thêm người này, cộng thêm thứ kia. Vấn đề ân sủng, đức tin, mọi điều sai trật luôn luôn ở năm cái căn bản này. Cho nên chúng ta thiết lập trở lại là sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo Gloria. Học thuộc không? Mai mốt chỉ cần nhớ chữ sola là thấy, tôi biết.
Nhưng chữ quan trọng là chữ chỉ một mà thôi.
Kinh Thánh đưa ra những điểm căn bản để chúng ta thiết lập đời sống của chính mình, của Hội Thánh Chúa, của nền tảng đức tin. Và điều đó đặt trên lời của Chúa.
Điều tôi cũng muốn nhấn mạnh đó là đây là căn bản cho tất cả mọi khía cạnh trong đời sống và đức tin của chúng ta.
Bởi vì khi chúng ta tới đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô này, khi mà chúng ta nói về ân điển mà thôi hay là đức tin mà thôi, thường chúng ta nói về vấn đề hay là cái thời gian tin nhận Chúa. Dĩ nhiên có điều đó, nhưng mà năm nguyên tắc này áp dụng từ lúc bắt đầu cho tới lúc cuối cùng trong tất cả đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta tin Chúa qua lời của Chúa, sống bởi lời của Chúa từ bây giờ cho đến khi chúng ta gặp Chúa. Chúng ta đi trong đức tin từ ban đầu cho tới cuối cùng. Chúng ta sống trong ân điển từ ban đầu cho tới cuối cùng. Chúng ta phục vụ ở trong sự vinh hiển Chúa và cho danh của Chúa Jesus Christ
mà thôi,
từ ban đầu cho tới cuối cùng. Cho nên không phải chỉ lúc tin nhận Chúa, nhưng mà hiện tại trong quyết định của chúng ta, trong mọi điều của chúng ta, năm điều này phải bày tỏ chắc chắn rõ ràng, còn không chúng ta sẽ sai trật. Và cho nên đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta đọc rất là quan trọng để thiết lập điều đó. Hôm nay thì tôi chú ý nhiều về phần ân điển hơn, sola gratia, mặc dù sẽ nói về một phần đức tin. Kỳ tới chúng ta sẽ giải thích rõ ràng hơn về đức tin, công việc và tất cả những công việc lành như thế nào trong đời sống của chúng ta. Cho nên có ba điều rất là rõ ràng ở đây là đời sống và đức tin. Thì nói như thế này, tất cả là ân điển của Chúa, tất cả là ơn ban của Chúa, tất cả là công việc của Chúa. Đời sống và đức tin của chúng ta, tất cả là ân điển của Chúa, là ơn ban của Chúa, là công việc của Chúa. Ba điểm ra từ phần Kinh Thánh chúng ta đọc từ câu 8 cho tới câu 10. Nhưng mà điểm mà chúng ta cần thiết lập trở lại là thiệt ra từ câu số 7 cho chúng ta mới thấy rõ ràng
ý nghĩ và sự suy luận của Phaolô.
Cho nên cái phần đầu tiên, tất cả là ân điển của Chúa, chúng ta phải thấy nguyên cái chiều hướng mà Phaolô đang giải thích, và không phải giải thích, đang dạy ở Hội Thánh Chúa. Câu số 7 thì bắt đầu bằng chữ hầu cho. Thì chúng ta biết rằng điểm gì đang nói phía trước đó, nó dẫn tới điểm kết luận quan trọng này. Rồi chữ đầu tiên của câu số 8 là
chữ vả hay là cho nên.
Tức là nó nối kết lại với lại câu số 7. Thành ra điểm chính ở trong phần này đó là câu số 7 mà chúng ta cần hiểu. Câu số 7 nói rằng hầu cho về đời sau. Chúng ta đọc cái đó thì cũng chưa được, cho nên phải đọc ngược trở lại. Mà tôi chỉ đọc câu số 7 rồi giải thích phần ngược trở lại như thế nào. Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ. Sự dạy dỗ của Phaolô là của Thánh Linh qua Phaolô trong đoạn Kinh Thánh này dẫn chúng ta từ lúc ban đầu, đoạn số 2 câu số 1, là chúng ta ở trong tình trạng chết mất ở trong tội lỗi. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Chúng ta đã học điều đó, chúng ta chết trong tội lỗi, chúng ta nô lệ cho gian ác và chúng ta bị ở dưới án phạt của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thì ở giữa cái điều đó, sự xoáy động khác biệt là câu số 4, nhưng Đức Chúa Trời, Chúa làm một điều hoàn toàn khác biệt và Chúa xoay ngược tất cả tình trạng của chúng ta ở trong lòng nhân từ lớn của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Chúa đập phá vào, Chúa bước vào trong chỗ con đường chết mà kỳ trước chúng ta nói con cháu dòng dõi của Adam không thể nào đi ra được, thì Chúa bước vào trong đó để thay đổi. Và cái lý do chúng ta học là tại sao Chúa làm những điều đó. Chúa làm điều đó, Kinh Thánh nói, bởi lòng giàu thương xót của Chúa, sự giàu có lớn của lòng thương xót Ngài, rồi lòng yêu thương lớn của Chúa, rồi lòng nhân từ lớn của Chúa. Cho nên chúng ta học ra là từ nơi sự thương xót, yêu thương và nhân từ của lòng Chúa. Thì Chúa làm điều gì? Chúa làm điều gì cho những người thuộc về Chúa? Làm cho họ ở trong Đức Giêsu Christ. Và khi chúng ta được hiệp một ở trong Chúa bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa đó, được sanh ra ở trong Chúa, thì Chúa làm những gì cho chúng ta qua những điều mà Chúa làm với Đức Chúa Con. Tức là khi Đức Chúa Con được sống lại, được cất lên, được ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, thì song song với điều đó, Chúa làm công việc thiêng liêng ở trong lòng của chúng ta. Cho nên song song với sự sống lại của Đức Giêsu Christ, thì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được sống, cho chúng ta được gọi là từ cái chết ra cái sống. Và đó là cái sự khác biệt rõ ràng chắc chắn của chúng ta. Thứ hai là khi Đức Giêsu Christ được thăng thiên, thì chúng ta cũng học thêm là Đức Chúa Trời đem chúng ta từ trong thế giới, chỉ biết trong thế giới, chỉ có thể sống những chuyện trước mặt, ăn gì uống gì mặc gì, Chúa đem chúng ta ra khỏi thế giới đó, vào trong nước sáng láng của Con Ngài, sống cho sự đời đời của nước Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Dầu chúng ta vẫn còn trong thế gian này, nhưng mà chúng ta không còn là công dân của thế gian này nữa. Chúng ta là công dân của Thiên Quốc Chúa và chúng ta sống cho nước đời đời của Ngài. Và đó là điều chắc chắn, đó là điều Chúa đã thực hiện, cho nên phải thấy sự thay đổi đó trong đời sống của chúng ta. Rồi Chúa nói rằng khi Đức Chúa Jesus Christ được ngồi ở bên hữu Đức Chúa Cha, chữ mình dùng là
phục sinh, thăng thiên, ngồi cai trị. Ngồi cai trị
là được ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trong sự làm thành toàn công việc của Ngài, trong vinh hiển của Ngài, đã chế phục tất cả mọi quân thù của Chúa và đang cai trị. Thì Chúa đem chúng ta vào trong chỗ đó, trong sự thông công với Đức Chúa Cha, trong sự vinh hiển với Đức Chúa Con và trong sự thắng hơn kẻ thù trong đời sống chúng ta. Và đây là một điểm nữa mà chúng ta sẽ thấy rằng là đây là chuyện Chúa đã làm cho chúng ta và chúng ta chỉ có cách là đang sống kinh nghiệm những điều mà Chúa đã làm. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa đã đem chúng ta ra khỏi đời sống tôi mọi, tội lỗi đều là những sự anh em xưa học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Bây giờ chúng ta không còn bạn nghịch nữa, chúng ta không còn là con thành nộ nữa. Chúng ta có quyền thắng hơn. Hồi trước chúng ta không cách nào để thắng hơn. Hồi trước chúng ta làm mọi điều luôn luôn làm trong sự bạn nghịch, cố gắng hồi cũng sẽ đi vào đường tội lỗi. Bây giờ chúng ta có quyền chiến thắng hơn. Chúng ta đã được ban cho sức mạnh để thắng hơn. Và đó là điều mà Chúa nói chúng ta sẽ thắng hơn. Cho nên cái điểm đời sống của người tín đồ là người tín đồ không phải được cứu rồi cứ đi mường mường tựa tựa giống như mọi người khác. Một người được cứu khác biệt hoàn toàn, chết ra sống, ở thế gian ra sống ở trong cõi đời đời. Hồi trước thua là tôi mọi, bây giờ thắng hơn với quyền năng của Chúa. Và điều đó là Chúa đã ban cho rồi. Bây giờ điều mà Phaolô dạy là tôi cầu nguyện để mắt anh em mở ra, để anh em thấy chuyện Chúa đã ban cho và anh em nhận lấy cho mình để mà sống. Cửa tù đã mở ra rồi, anh em không cần ngồi trong tù nữa,
bước ra trong sự tự do.
Và khi chúng ta bắt đầu thấy những điều đó và đã được giải phóng, đã được giải thoát, đã được ban cho mọi điều, thì chúng ta có thể sống cho Chúa toàn vẹn. Và điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những điều đó có một chữ hầu cho. Chỉ có một cái chữ hầu cho, mà đây là điểm quan trọng để chúng ta thấy hầu cho trong câu số 7. Bởi vì thiếu chữ này thì chúng ta sẽ, mặc dù có thể hiểu những điều kia, nhưng mà sẽ quyết định hay là sẽ suy nghĩ sai trật ở chỗ là chúng ta sẽ nghĩ rằng mọi điều Chúa làm là vì chúng ta. Điều đó chúng ta thường thấy là Chúa chết vì tôi, Chúa thương tôi, Chúa đổ huyết vì tôi, dĩ nhiên có những điều đó. Nhưng mà sau khi chúng ta nói điều đó xong thì sự suy nghĩ của chúng ta là cả vũ trụ và cả công việc của Chúa và cả sự chú ý Chúa là tôi.
Tôi là một người rất quan trọng đối với Chúa.
Thì có những cái bài hát mà nói là Chúa bỏ hết mọi sự và mọi điều, coi tôi là chỉ có một mình tôi, phạm tội Chúa cũng chết nữa. Tất cả nó đúng một phần nhưng mà nó sai cái chỗ.
Là tôi, chúng ta không phải là trọng tâm của vũ trụ. Tôi, chúng ta không phải là mục đích tối hậu của chương trình Đức Chúa Trời. Cũng không phải đối tượng tối hậu của tình yêu Chúa.
Và khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó rồi thì chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng và cái cách sống của mình. Cái chữ hầu cho là sao? Câu số 7. Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Đây là cái mục đích. Mục đích của Chúa là gì? Mục đích của Chúa là sự bày tỏ, cái sự mặc khải, sự trưng bày ân sủng của Đức Chúa Trời. Chỗ mà chúng ta sẽ thấy như này, mọi điều Chúa làm là để bày tỏ chính Chúa, để cho thấy được sự toàn vẹn đời đời vô hạn của ân điển Ngài. Thì nói như thế này, chúng ta là giống như là cái sự trình bày hay là trưng bày của công việc ân điển Chúa.
Mục đích của hội thánh và tất cả những người ở trong hội thánh là phương tiện trưng bày, bày tỏ cho toàn thể vũ trụ, vạn vật, muôn loài trong thế giới vật chất, trong thế giới siêu nhiên về sự khôn ngoan vô lường, ân sủng vô lường, tình yêu vô lường, quyền năng vô lường mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để bày tỏ ra sự vinh hiển vô lường, vô hạn, vô biên của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng được giao cho trọn quyền phép cai trị muôn loài vạn vật đời đời vô cùng. Amen.
Tức là cái mục đích của Chúa vượt hơn cá nhân mình, vượt hơn hội thánh mình, vượt hơn thế giới mình, vượt hơn tất cả công việc lớn mà Chúa sai phái, vượt hơn tất cả mọi điều đó, tới một chỗ là bày tỏ sự toàn vẹn của ân sủng Chúa. Chữ ở đây là về đời sau tỏ ra, cái chữ là trình bày, tỏ ra, chứ không phải là chỉ tỏ ra cho mình thôi, tỏ ra cho mọi người đời sau, cõi đời đời đều có thể thấy được điểm quan trọng này. Thấy cái gì? Thấy sự giàu có vô hạn của ân điển Chúa. Chúng ta đã học về giàu có vô hạn của quyền năng Chúa, thì ở đây Phaolô cũng dùng cái cách đó. Ông không biết cách nào nói hơn, là lớn quá, chữ dùng hết, cho nên ông nối hai ba chữ lại. Ông dùng chữ ân điển, rồi ông dùng chữ là vô hạn của ân điển, rồi ông dùng chữ giàu có của sự vô hạn của ân điển, để chỉ nói rằng không có chữ nào giải thích cho hết.
Không thể nào trình bày tận tường ân sủng Chúa.
Thì cái công việc đó bày tỏ ra làm sao? Anh chị em dở tiếp cũng trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, từ câu 8 tới câu 11 để thấy được mục đích này. Phaolô viết như thế này: phải ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ màu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong mọi nơi trên trời. Tức là sao? Sự bày tỏ này hiện bây giờ Chúa đang làm điều gì? Qua hội thánh. Mục đích của hội thánh là dĩ nhiên sẽ cứu người, dĩ nhiên sẽ phải gây dựng anh em, sẽ giúp đỡ cho tín hữu học hỏi để lớn lên trong Chúa. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là cái phương tiện tới một cái mục đích rất lớn hơn hết, đó là sự bày tỏ sự giàu có vô hạn của ân điển Chúa qua hội thánh. Cho nên nếu chúng ta không hiểu ân điển, hay là chúng ta không sống bày tỏ ân điển,
thì chúng ta bày tỏ điều khác với ân điển.
Chúng ta qua đời sống mình nó đứng vô bày tỏ ra chuyện khác hơn, là mình sai trật cho chính mục đích mình, sai trật cái mục đích của hội thánh Chúa. Đoạn 3 câu 21 nữa tiếp tục theo đó thì cũng nói như vậy: nguyên Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Giêsu Christ. Công việc của Chúa hiện bây giờ được bày tỏ ra, mục đích của Chúa bày tỏ ra trong hội thánh Chúa cho ân sủng của Ngài.
Tình yêu của Chúa vượt cao muôn hơn
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả. Làm sao tôi...